Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2007. Hôm nay mình thay đổi không khí, tức là mình không có học kinh Pháp Cú, mình sẽ học bài thơ thiền. Quý vị phía sau nghe được không? Lâu nay thỉnh thoảng mình hay trích cho các vị nghe thơ của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Hôm nay thì chúng ta học là một bài thơ của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Bài này có cái tên là Sanh Tử Ngàn Như Dĩ, tức là sống chết lẽ thường, sống chết ngàn là thôi. Và mình nghĩ rằng ở đây chắc người trẻ thì chưa có sợ chết, chứ người già thì chết rồi. Kể cả tôi cũng sợ chết đây. Thành ra mình học bài này để mình quán chiếu mình không có sợ chết nữa. Và mình tu giỏi là mình không có sợ chết, còn mình tu dở dở thì mình rất là sợ chết. Các vị chép tiếng Việt trước, mình đọc các vị chép này. Bài này có chủ đề là sanh tử lẽ thường. Sanh tử lẽ thường, sống chết lẽ thường. Dịch ra tiếng Việt là sống chết lẽ thường. Tâm mà sanh trừ sanh tử sanh. Câu thứ hai, tâm mà diệt trừ sinh tử diệt. Chữ trừ nó là âm vận để người ta ngâm trong thơ, trong bài hát á. Trừ dịch tiếng Hề của tiếng Tàu. Tâm mà diệt trừ sinh tử diệt. Sinh tử xưa nay vốn tánh không. Sinh tử xưa nay vốn tánh không. Thân quyển hóa này rồi cũng diệt. Thân quyển hóa này rồi cũng diệt. Phiền não bồ đề bỗng mất tiêu. Phiền não bồ đề bỗng mất tiêu. Địa ngục thiên đường tự khô kiệt. Địa ngục thiên đường tự khô kiệt. Chảo dầu lò lửa chợt mát liền. Chảo dầu lò lửa chợt mát liền. Núi kiếm rừng đao chóc gãy hết. Núi kiếm rừng đao chóc gãy hết. Bây giờ mình chép lại. Cái chủ đề của nó là sống chết lẽ thường. Sống chết lẽ thường. Đây là bài thơ rất là hay. Tâm mà sanh trừ sanh tử sanh. Tâm mà diệt trừ sinh tử diệt. Sanh tử xưa nay vốn tánh không. Thân quyển hóa này rồi cũng diệt. Thân quyển hóa này rồi cũng diệt. Đó là bốn câu đầu, bốn câu kế nè. Phiền não bồ đề bỗng mất tiêu. Địa ngục thiên đường tự khô kiệt. Địa ngục thiên đường tự khô kiệt. Chảo dầu lò lửa chợt mát liền. Núi kiếm rừng đao chóc gãy hết. Thưa các vị, đây là bài thơ rất là hay nha. Các vị học cho thuộc lòng ngâm nga. Thay vì hát nhạc thì các vị hát bài này rất hay. Mình đọc lại nè. Tâm mà sanh trừ sinh tử sinh. Tâm mà diệt trừ sinh tử diệt. Sinh tử xưa nay vốn tánh không. Thân quyển hóa này rồi cũng diệt. Phiền não bồ đề bỗng mất tiêu. Địa ngục thiên đường tự khô kiệt. Chảo dầu lò lửa chợt mát liền. Núi kiếm rừng đao chóc gãy hết. Dĩ nhiên cái này nó tới 5 đoạn, một đoạn nó gồm 4 câu. Và nguyên văn chữ Hán nó cũng rất là hay. Ví dụ như tâm chi sinh, hề sinh tử sinh, đó là âm chữ Hán. Cái tên nó là sinh tử ngàn như dĩ. Tức là sống chết nó rất là thảnh thơi. Nó là cái lẽ rất là thường mà thôi. Hay là sinh tử ngàn như dĩ. Thi ca thiền nó mang rất là nhiều cái sắc thái. Sắc thái đầu nó là cái chất giải thoát nó có mặt ở trong đây. Sắc thái thứ hai đó là bên trong đó nó có cái đặc tính là nó giúp mình thực tập được, tu tập được. Tại vì nó sinh ra từ những tâm hồn rất là giải thoát. Nó không có làm mình chìm đắm giống như là thi ca của nhân gian. Cho nên các vị lưu ý là chúng ta nên học những cái bài thơ này. và tâm chi sinh hề sinh tử sinh, sinh tử nguyên lai tự tánh không, thử quyển quá thân diệt đương diệt. Khi mà tâm của anh nó sinh khởi á, tức là sống chết nổi chìm vui buồn phiền não phát sinh, gọi là tâm chi sinh hề sinh tử sinh, tâm chi diệt hề sinh tử diệt. Có nghĩa là khi tâm anh nó lặng rồi thì những cái vui buồn phiền não sầu muộn bất an nó cũng diệt. Xa hơn, những cái vui buồn phiền não bất an là lăn lộn trong ba cõi sáu đường, trồi lên sụt xuống trong sáu nẻo luân hồi nó cũng cắt đứt. Sinh tử nguyên lai tự tánh không, sống và chết chưa đến giờ, tự tánh của nó vốn là rỗng rang thanh tịnh. Tức là nếu mình khéo quay về được tự tánh của mình thì không hề có cái chuyện sống và chết, nổi chìm, khổ đau, phiền muộn gì cả. Gọi là tự tánh nó vốn là không. Tự tánh của cái sống và chết, cái sinh và diệt này nó vốn là không. Hay gần hơn là tự tánh của vui, của buồn, của khổ não nó vốn không có. Nhưng mà tại ta vụng về quá, cho nên ta tự chuốc lấy phiền não khổ đau cho chính mình thôi. Thử quyển quá thân diệt đương diệt là cái thân quyển quá nào rồi cũng theo với vô thường mà mất đi cả. Đó là ý của bốn câu đầu. Bây giờ mình giải thích thêm bốn câu dưới nữa, cái mình đi vô nó cặn kẽ ha. Phiền não bồ đề bỗng mất tiêu. Thế nào là phiền não bồ đề bỗng mất tiêu? Thưa, ai cũng muốn tu hành để diệt phiền não và chứng nghiệm bồ đề. Nhưng mà nếu ta an trú được tâm trong một cái trạng thái rỗng rang, tỉnh sáng, lặng lẽ, thế thì cả hai cái này như phiền não như bồ đề không còn cần thiết nữa, nó tự triệt tiêu thôi. Và địa ngục thiên đường đó là hai cái xu hướng, một cái là khổ đau, một cái là hạnh phúc và niềm vui, tự nó cũng vắng bóng luôn. Tức là khi ta thành đạt được cái trạng thái của tự tâm thanh tịnh rồi thì những cái như vui buồn khổ não hạnh phúc bất an vân vân cũng tự nó khô kiệt. Và những cái này khô kiệt rồi thì những cái khổ đau như là lò lửa, như chảo dầu ở dưới địa ngục, bắt anh bỏ vô nó cũng mát liền, nó trở thành thanh lương liền chứ nó không có nóng bức nữa. Và núi kiếm rừng đau cũng liền gãy sạch hết. Đây là những cái từ nó rất là trừu tượng. Tuy nhiên nếu các vị đã từng nghe kinh Phổ Môn á thì các vị nhận ra điều này. Nhưng mà chúng ta sẽ đi vào từng phần. Trước khi đi vô phần này, mình chia sẻ với các vị đôi điều về ngài Tuệ Trung, tức là một hiện thân của thiền sư cư sĩ trong thời Trần. Chúng ta nói sơ lược sử sử của ngài Tuệ Trung đã. Các vị biết là nhà Trần lập nghiệp vào năm nào không? Nhà Trần khởi nghiệp từ năm 1125. Đây là đầu thế kỷ thứ 12. Họ chấm dứt vào năm 1400, tức là bắt đầu thế kỷ 15 thì nhà Trần chấm dứt. Sau đó là cái cuộc loạn lạc của Hồ Quý Ly, rồi nhà Minh qua xâm lăng đất nước Đại Việt, rồi Lê Lợi khởi nghĩa 10 năm chống giặc Minh, sau đó thì xây nên cái nền độc lập nhà Lê. Sau nhà Lê thì ta có nhà gì? Sau nhà Lê là nhà Nguyễn, thời Trịnh Nguyễn Văn Trăng cho tới cơ chế hiện tại. Lịch sử nó kéo dài như thế. Nhưng mà cái điều quan trọng mình chia sẻ đây đó là nhà Trần có những cái sự kiện lịch sử rất là đặc biệt. Ta nhớ nhà Trần có 3 lần kháng Nguyên. Kháng Nguyên là đánh ai? Nguyên là Mông Cổ. Họ xây dựng nên cái triều đình Mông Cổ nơi đất nước Trung Hoa bên Mông kia bằng cái đội quân rất là hùng mạnh. Và vào năm 1257 thì quân Nguyên khi đánh vào Việt Nam rồi họ tràn xuống biên giới Việt Nam và lần đó bị kháng cự, cho nên họ phải lui về. Đây là kháng Nguyên lần thứ nhất. Lần thứ hai vào năm 1284, lúc này người lãnh đạo cái cuộc xâm lăng Việt Nam là Thái tử Thoát Quang. Hồi xưa mình học lịch sử mình nghe nói Thoát Quang xâm lăng đất nước Đại Việt, rồi cái trận cuối mà thua Bạch Đằng Giang á, thì phải chung với ống đồng cho quân lính nó kéo sang qua biên giới về bên kia hải Chi Lăng. Mình cứ nghĩ cái anh thoát quan này chắc dõm lắm, cho nên bị mấy anh Việt Nam đánh tre rua đến nỗi trốn chui trốn nhủi về. Nhưng mà nếu các vị từng đọc những trang lịch sử của đoàn chiến binh Mông Cổ xâm lăng Trung Hoa, và cái gót dài của quân Mông Cổ dẫm dài qua tới miền Tây, và họ đã từng tuyên bố là đất nước của họ mặt trời không bao giờ lặn, thì các vị biết một điều là cái đoàn quân này, cái gót dài họ đi tới đâu thì chưa hề có một cái lực lượng nào có thể kháng chiến được cả, không hề có một thế lực nào có thể đối phó được với cái sức mạnh của đoàn quân Mông Cổ. Họ đã từng cởi ngựa lúc 3 tuổi. Thưa các vị, 3 tuổi là họ đã bắn được cung tên rồi. Họ sống trên những cái thảo nguyên bạt ngàn, và cái khả năng cởi ngựa bắn tên rất là thiện chiến. Họ có thể lộn người xuống nằm dưới lưng ngựa, và đó là một anh lính bình thường mà còn như thế. Hơn nữa là đây là thái tử, con của dòng dõi quân Mông, cho nên rất là giỏi. Ấy vậy mà hai lần xâm lăng, lần nào cũng bị quân của nhà Trần đánh tan nát hết rồi phải lui về bên kia biên giới. Thế thì mình có thể hình dung được là quân đội Việt Nam ngày xưa, những người dân Việt Nam ngày xưa với cái vùng đất nước bé nhỏ, với cái con người cũng không phải thể lực lớn hơn con người bây giờ là bao nhiêu, ấy vậy mà có khả năng đánh được cái đoàn quân này, chặn đứng được, bẻ gãy được những cái mũi tấn công cực kỳ hung hãn, giữ gìn nguyên cái quê hương Đại Việt không phải là chuyện dễ dàng. Và từ những cái này chúng ta suy nghiệm lại, thưa, điều gì làm nên yếu tố hùng mạnh của dân tộc? Không phải mình kể chuyện cho vui đâu, có dụng ý cả. Và dụng ý đó là gợi lại điều này. Dụng ý gì? Thưa đại chúng, là tinh thần của người Đại Việt lúc bấy giờ được thiền tông làm nền tảng. Cái tinh thần ấy là tinh thần coi cái chết như trò chơi, nhẹ như lông hồng, sống ở chết về, sanh ký tử quy. Và Tuệ Trung Bình Sĩ, tên của ông là Trần Tung, là anh ruột của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Trần Tung, nếu người ta thêm ở đây một chữ nữa là Trần Quốc thì sao? Trần Quốc Tung tức là anh ruột của Trần Quốc Tuấn. Trần Quốc Tuấn là Hưng Đạo Đại Vương, cái ông mà đứng ở bến Bạch Đằng chỉ thôi. Mấy ông đi đi, phải không? Và cái điều thứ hai chúng ta cần biết là Trần Quốc Tung và Trần Quốc Tuấn là con của ai? Con ai? Mình làm bộ học lịch sử một chút để các vị nhớ quê hương Việt Nam nha. Trần Quốc Tung và Trần Quốc Tuấn và thêm một con gái nữa. Dĩ nhiên chúng ta không biết là Trần Liễu sinh được bao nhiêu người con, nhưng mà tối thiểu trong lịch sử ta tra ra thì ba người. Một người là cô em gái được gả cho Trần Thánh Tông, sau này là Nguyên Cảm Thiên Thánh Công Chúa, sinh ra cái con người đã là Trần Nhân Tông, nên sau này làm Điều Ngự Giác Hoàng, làm thiền sư, xây dựng nên dòng thiền Yên Tử. Thì Trần Quốc Tung là một trong những người cầm quân kháng Nguyên trong ba trận này đây. Trần Quốc Tuấn đó là Hưng Đạo Đại Vương chỉ đạo tất cả cuộc thủy lục chiến trên bộ và dưới biển. Và ba người này là con của An Sinh Vương Trần Liễu. Mình nói có dài lắm không? Quý vị nghe có chán chưa? Để mình đổi đề tài. Trần Liễu là anh của ai? Trần Thừa sinh hai người con, một là Trần Liễu, hai là Trần Cảnh. Trần Cảnh thì cưới công chúa Chiêu Hoàng, Trần Liễu thì cưới công chúa Chiêu Thánh. Và khi Chiêu Thánh có mang, lúc bấy giờ thì Chiêu Hoàng chưa có mang, thế thì Trần Thủ Độ là thái sư điều hành cả quốc gia. Ông ấy kêu Trần Cảnh là bỏ cô Chiêu Hoàng đi và bắt vợ của Trần Liễu này về làm hoàng hậu. Vì chị này đang có sẵn một đứa con trong bụng, chắc ăn là về là có con nối dòng, bằng không thì nghiệp vua làm sao mà có thể bền bỉ được. Và ông em tức là Trần Cảnh, nó có nhiều yếu tố làm nên cái kết sự của nhà Trần. Mình đi lang thang một chút cho vui nha. Ta nhớ là Trần Cảnh sau khi lên ngôi lấy quốc hiệu là Đại Việt nè, lấy tước vương là Trần Thái Tông. Trần Thái Tông ông là người viết ra Lục Thời Sám Hối Khóa Nghi, và chúng ta đã từng học cái bài Lang Thang Làm Kiếp Không Cần Mãi đó. Và ông đã từng vượt thành Thăng Long đi về Yên Tử xuất gia, và đến quốc sư Phù Vân thì ngài nói là: Bệ hạ à, tôi là người tu ăn trái rừng, lòng thảnh thơi như mây nước, cho nên đến đây ngài là nhân chủ, tức là vua của một quốc gia, ngài làm sao lên đây được. Cho ông phục xuống chân quốc sư Phù Vân, ông khóc mướt. Ông nói tôi bố mẹ bị mất ở trên ngôi vua, bị áp bức rất là nhiều điều cho nên rất là khổ sở, tôi cảm thấy làm vua không có gì hứng thú và vui sướng cả. Và ông nói điều này rất là thật. Ta nên nhớ là cái luân lý xã hội ngày xưa đối với việc đoạt vợ người ta nó không có dễ dàng ấy, vậy mà cướp vợ của ông anh là Tần Liễu đây. Và cái người vợ đầu tiên của mình là Chiêu Hoàng, là người ông đã từng thân tình lúc còn 53 tuổi kia. Và tới chừng cưới Chiêu Hoàng công chúa, tức là vị vua cuối của thời nhà Lý, thì Chiêu Hoàng tặng cho người thương của mình bằng cái gì? Đâu phải cái hầu sòn 53 carat gì đâu, một nguyên cả một giang sơn Đại Việt. Cái nghĩa tình ấy thưa các vị nó lớn vô cùng. Thế mà người ta chưa có con, vội bỏ người ta gả cho một anh nào đó rồi lấy người chị dâu, cái nỗi khổ này nó lớn vô cùng. Cho nên viết ra được Lục Thời Sám Hối Khóa Nghi và rất là nhiều văn bản như Giới Sát vân vân, nó được đánh giá là khởi đầu cho văn học thi ca của thời nhà Trần. Đó là mình nói lang thang. Nhưng mà cái chuyện mình trở lại đây là thế này: Trần Liễu trước khi chết di chúc lại cho Trần Quốc Tung, Trần Quốc Tuấn, nói nè, cái mối thù bị mất vợ ta không bao giờ quên. Tụi con mà lớn lên con hãy nhớ là rửa cho bố cái mối nhục này, nghe chưa. Thế nhưng mà tới chừng quân Nguyên xâm lăng Đại Việt thì anh em nhà họ mới tập hợp nhau lại, nói bây giờ cái mối thù của cha, cha dặn như vậy, bây giờ anh em mình làm sao. Thì trong đó có những tên tùy tướng, nó nói kẻ thất phu mà còn biết rửa nhục thai cũng nữa, chúng ta là dòng dõi của đế vương, đâu có nỡ để cái nhục này. Thế thì Hưng Đạo Đại Vương sai dẫn đầu tên lính nó ra bầm, không có trung với vua. Từ điều này để cho chúng ta một cái ý niệm thế này: thưa các vị, cái triều đại này cái nền tảng đạo đức, cái lòng yêu thương nước rất là mạnh, và cái lòng hy sinh của họ rất đáng nể vì. Và tất cả điều này cái gì nó có là do vì cái tinh thần thiền tông làm chủ đạo, làm nền tảng, cho nên sinh ra được những con người tài tuấn như thế này. Những người vừa anh minh, vừa biết lấy việc công làm trọng, vừa coi cái chết nhẹ như lông hồng, vừa đặt lợi danh ra ngoài. Và vua tôi nhà Trần có một câu nói là coi ngai vàng như đôi dép rách, rất là tuyệt vời. Cho nên làm nên cái giai đoạn lịch sử vàng son nhất của đất nước Đại Việt là như thế. Và Tuệ Trung Tự Sĩ khi Kháng Nguyên thành công trong 3 cuộc này rồi, ông mới lui về ở Hải Dương xây dựng cái điền trang lấy tên là Dưỡng Chân Trang. Và ông tự lấy cái đạo hiệu của mình là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Và cái từ Thượng Sĩ này nó tương đương với cái từ gì các vị biết không? Nó tương đương với Bồ Tát. Thượng Sĩ là tên khác của vị Bồ Tát. Và những bài thơ của ông, những câu đối đáp của ông, nó biểu đạt được cái sắc thái thiền ở một cái trình độ cao nhất, chưa hề thua kém bất cứ một vị thiền sư nào của Trung Quốc. Và chúng ta trích một vài bài của ngài học cho vui. Hồi năm rồi năm kia gì đó, tôi có dạy bên Phật tổ cái bài Phàm Thánh Công Hai. Và tôi nghĩ rằng hôm nay thì chúng ta học bài này chắc 2 lần, lần này học phân nửa, lần sau chúng ta học phân nửa. Đó là mình nói một chút về tiểu sử của nhà Trần, rồi một chút về cuộc đời ngài Tuệ Trung. Tuy nhiên chúng ta chưa có đi sâu về cuộc đời và sự nghiệp của ngài Tuệ Trung, chúng ta biết một vài nét khái quát mà thôi. Mình đi vô từng phần một. Đầu tiên mình đi vô 2 câu này thôi. Tức là tâm mà sinh trừ sinh tử sinh, tâm mà diệt trừ sinh tử diệt. Mình có 3 vấn đề để chia sẻ vào câu này. Vấn đề đầu tiên chúng ta bàn đó là mọi loài hữu tình được duy trì sinh mạng bằng các loại thức ăn. bằng bốn loại thức ăn đi. Cái vấn đề này mình đã từng chia sẻ cùng các vị một lần, hôm nay mình nói lại thôi. Vấn đề thứ hai là bản ngã của ta nó cố duy trì cái tâm sinh diệt. Và cái vấn đề thứ ba chúng ta bàn với nhau là khi còn một niệm sinh diệt, còn giấy một niệm là còn tử sinh thôi. Đó là ba vấn đề mình đi vào hai câu đầu. Mình phó bên này, viết bên này, có lẽ ở phía xa các vị có thể nhìn dễ hơn nè. Xóa bớt đi ha. Lâu rồi mình có chia sẻ cùng các vị bốn loại thức ăn nó duy trì sinh mạng của loài hữu tình đó. Bốn loại thức ăn đó là đoàn thực nè. Đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, cái tư là thức thực. Mình giải thích điều này trước nên mình mới nói đến cái bản ngã nó duy trì tâm sinh diệt, nó liên hệ với thức thực này. Không có một loài hữu tình nào không được nuôi dưỡng bằng đoàn thực cả. Và tùy theo cái phát triển của tri thức mà thức ăn nó có tinh tế và nó mịn khác nhau thôi. Ví dụ như cơ thể mình mà cái phần mà thô hay là cái hoạt động thô của mình á, thì nó cần những loại thức ăn thô. Cái hoạt động mịn của cơ thể thì nó cần cái loại thức ăn được tinh chế, những cái loại máy móc như loại máy chạy xăng, là máy chạy dầu, phi cơ và những cái phi thuyền vượt ngoài không gian, nó đều nhờ thức ăn để nó làm được công việc cả. Thế thì cái máy mà nó chạy xăng thì cái mã lực của nó nhiều lắm là 200 mph một giờ thôi. Muốn làm cho chiếc phi cơ bay được thì cái thức ăn của phi cơ để đẩy động cơ đi nó phải tinh hơn là xăng thường của chúng ta chạy xe. Rồi muốn đẩy được chiếc phi thuyền nó vượt ngoài tầng không gian thì không phải đổ xăng phi cơ mà nó bay được. Rồi cái loại thức ăn rất là mịn, giống như là cái laptop của các vị, nó ăn thức ăn gì? Tinh chế bằng điện, phải không? Không gian này là một biển năng lượng, người ta dùng những cái máy người ta hút năng lượng nó vào, ép nó lại và biến nó thành cái loại thức ăn để cung cấp cho thứ này, nó ăn điện đây, máy quạt ăn điện đây. Nhưng mà muốn để cho cái loại máy nó tinh vi ăn điện thì người ta phải tinh chế nó lại, lọc nó lại, chứ nó không thể dùng cái loại điện này mà được. Từ cái điều này mình quay về bên trong hình hài này, chưa nói về loài cỏ cây thực vật bên ngoài hình hài này thôi, mình lao động cơ bắp đó, thức ăn của mình thưa nó rất là nhiều và thức ăn nó không cần phải là loại cực kỳ bổ dưỡng. Mình lao động trí não thưa các vị, nó đòi hỏi những loại thức ăn nó không phải là ăn một lần một bồn cơm gì đâu, mà loại thức ăn rất là tinh mới nuôi được cái hệ thần kinh này. Rồi cơ thể mình cũng vậy, thưa những cái loại thức ăn thường thì nó nuôi tế bào, nó nuôi toàn bộ cơ thể, nhưng cái loại thức ăn để nuôi não này thưa nó được tinh chế rất là kỹ, nó mới đưa lên nó nuôi được não. Và từ điều này thì nó đi vào cái lĩnh vực này, thưa các vị, đoàn thực là thức ăn thô nè, mà mỗi loài hữu tình đều cần tới nó để duy trì thỏa mãn thô. Đó là hình hài tứ đại này. Tuy nhiên cái thức ăn thô này nó giữ cái vai trò cơ bắp, nó làm cho mình vận động được, thở được, hoạt động được, nhưng mà người ta có thể nhịn ăn được, không có chết chóc gì cả. Trái lại, xúc thực là loại thức ăn gì? Loại thức ăn của bên trong hơn, nó làm cho mình có niềm vui, có được cái sự hân hoan, có được cái sự hưng phấn. Và tất cả những thức ăn nó đi vào, nó nuôi dưỡng xúc thực này, thưa đại chúng, nó tinh hơn nhiều, nhưng mà nó lại làm chủ thọ mạng. Cái khả năng của nó tàn phá cũng rất mạnh, nó có thể giết được người. Mình nhịn ăn, có thể nhịn ăn được một tháng, có thể nhịn nước được với thời gian ít hơn một chút, và không ai nhịn ăn nhịn nước mà chết cả. Thế mà người ta buồn người ta chết, có phải vậy không? Người ta thất tình người ta chết, người ta mất tiền mất của người ta chết, người ta thất vọng người ta khổ đau thì họ họ rầu rĩ họ chết, chết chậm chết dần mòn, hoặc tự sát, hoặc là sinh mạng họ bị tàn phá, bị đứt quãng, là bị chấm dứt sinh mạng, và rất là dễ. Cho nên càng tinh tế bao nhiêu thì cái sức tàn phá của nó càng mạnh bao nhiêu. Tuy nhiên cái mặt tích cực của xuất thực này là gì? Mình có hai mặt nha, tiêu cực nè, mặt tích cực. Mặt tiêu cực mình vừa nói cùng các vị rồi. Mặt tích cực là gì? Thưa, những cái cảm thọ vui, những cái hạnh phúc của đời người, như con cái mình yêu thương mình, cái ngày lễ mẹ mà nó mua về một chút gì nó tặng mình thì mình đủ no là khỏi cần ăn tiền. Nhất là nó bỏ phong bì cho mình vài trăm đồng bạc, nó nói hôm nay ngày Mother's Day con tặng cho mẹ. Thế thì chắc chắn một điều là mình không cần ăn mà là mình cũng no. Đó là cái tình cảm tích cực nó nuôi dưỡng mình rất là lớn. Rồi mình được người ta yêu thương, hoặc là mình có người để mình yêu thương. Hai cái này nó có khi nó giống nhau. Có người để cho các vị yêu thương, hoặc là các vị được người khác yêu thương. Hai cái này nó rất là yểm trợ để đời sống ta có được niềm vui và vươn vai đứng lên sống được. Mình thử hình dung thế này. Mình thử hình dung là mình sống và chung quanh mọi người ai cũng ghét mình, chắc chắn là người đó mau già lắm đó. Mà mình thử hình dung là mình gặp bất cứ ai mình cũng ghét, thì rõ ràng là người đó dù có đi nghỉ viện một ngày 5-10 lần người đó cũng vẫn xấu à. Tại sao? Không phải. Mặt mày cứ cao có, cứ bực bội, cứ tức tối, thì tôi thách các vị làm cách gì đó thì cũng xấu à. Còn người nào mà trong lòng rạng rỡ niềm vui nè, cái sự yêu thương nó dâng tràn, thương người đó 80 tuổi vẫn còn đẹp, chắc như vậy. Cho nên cái cách nuôi dưỡng tuyệt vời nhất là cách làm cho đời sống mình tràn đầy niềm vui bên trong, làm cho trái tim mình mở rộng ra. Mình đừng thù ghét, đừng căm giận, đừng ganh tị với bất cứ một ai. Hãy để cho tất cả những cái đó nó trôi qua rất là nhẹ. Và không có cái gì thời giải bằng ôm cái nỗi niềm hờn giận bất an với người nọ với người kia cả. Không có cái gì tuyệt vời thông minh bằng mình nhìn bất cứ ai mình cũng tri ân, mình cảm thấy mình thương con người vô cùng, thương cỏ cây hoa lá đất trời. Và mỗi lần thức giấc mình rải tâm từ của mình giống như Đức Thế Tôn rải lòng yêu thương mình cho nó nhuần thấm đại địa. Thưa các vị, mình tu mình định làm nhiều cả, các vị hãy làm mỗi việc thôi. Hồi chiều này mình nói chuyện với Quang Âm hay lắm á. Mình nói chuyện ngay cái ngày lễ Mother's Day, mình dạy các Phật tử đã làm hai việc thôi. Mỗi lần thức giấc các vị hãy nhớ là rải cái lòng thương yêu của mình đến thân mình trước, từ trên đầu xuống dưới chân. Trước khi ngủ mình bỏ nó xuống hết, tất cả những cái buồn phiền bực bội giận tức bất an. Vừa thức giấc mình nhớ mời gọi cái năng lượng của yêu thương, của tha thứ đến với mình trước và đến với mọi người xung quanh sau. Và chỉ cần làm được điều này thôi, thưa các vị, đời sống của các vị mỗi ngày mỗi cái niềm vui. Và tôi còn bài cụ thể thêm là khi thức giấc các vị đừng vội bước xuống giường, các vị hãy chắp tay lại niệm 53 tiếng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu các vị thuộc kinh Phổ Môn thì các vị nên tụng Thế Tôn Diệu Tướng Cụ Ngã Kim Cùng Vấn Vĩ, các vị tụng kệ của Phổ Môn thôi một loạt dài, các vị niệm 53 tiếng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát rồi thức dậy. Cụ thể thực tập như vậy. Và mình trở lại vấn đề xuất thực. Thưa đại chúng, các vị nên biết một điều là những cái cảm thọ tích cực đó, nó nuôi dưỡng đời sống các vị, nó làm cho cơ thể các vị khỏe mạnh lên, có thể đi ngang qua được những tật bệnh, có thể duy trì được thọ mạng. Trái lại, nếu các vị nuôi dưỡng những tình cảm tiêu cực trong đời sống các vị thì dù thân thể các vị rất là khỏe mạnh, các vị cũng có khả năng bị bệnh nan y và ung thư, và thọ mạng các vị chấm dứt trước khi hình hài của các vị cho phép các vị ra đi. Điều này rất là rõ. Cho nên ta hãy khéo nuôi dưỡng mình bằng cái tình cảm rất là tích cực. Đó là một loại thức ăn. Nên nhớ, loại thức ăn này cũng rất là quan trọng, quan trọng hơn thức ăn thô ở trên. Này cơm ăn, này nước uống, này thức ăn ngon, được làm bằng tất cả loại thịt hảo hạng trên nhân gian, không bằng những loại thức ăn tinh vi như thế này. Thức ăn của niềm vui, thức ăn của hạnh phúc, thức ăn của lòng yêu thương mở rộng, nó quan trọng hơn những loại thức ăn này vô cùng. Ta có nuôi mình bằng tất cả loại thức ăn ngon mấy, nhưng mà lòng ta buồn rười rượi thì chắc chắn là ta không thể sống dài. Chắc chắn là tật bệnh nó cũng đến với ta thôi. Các vị thử nghiệm cái điều này, các vị biết ngay lời tôi nói không có lừa dối các vị đâu. Cái thứ ba là tư niệm thực. Thế nào là tư niệm thực? Mình đi quanh quanh coi chừng mình làm ăn không xong bốn câu á nha. Thưa, tư niệm thực là cái loại thức ăn ý chí. Cái thức ăn này nó tinh hơn là loại xúc thực này. Ví dụ như người tu, mình đối trước Đức Thế Tôn, mình phát nguyện, mình thọ trì giới. Tự nhiên trong lòng mình nó có một cái năng lực rất là hùng mạnh. Thứ hai nữa, tư niệm thực có thể biểu đạt trong những cái người mà họ thương con, thân thể họ tật bệnh lớn lao và sức khỏe họ không còn nữa, nhưng mà họ không chết, họ ở lại đó, họ chờ đợi con họ về gặp mặt, nói họ vài lời, cầm tay họ, họ mới chịu chút hơi thở cuối cùng. Và trường hợp này chúng ta đã từng gặp, có phải vậy không? Và đó là một loại thức ăn được nuôi dưỡng bằng ý chí. Cái sinh lực của ý chí xưa nó rất là mạnh, nó có thể làm cho thọ mạng này được duy trì. Thứ tư là thức thực. Thức thực là gì? Đó là dòng chảy của ý thức, nó thì thầm, nó liên tục vận hành bên trong của ta, gọi là thức thực. Ý thức của mình mà mình nhận biết được, thưa nó là một tràng của ngôn ngữ thì thầm ở trong đây. Thế nhưng mà bên trong của tràng ngôn ngữ thì thầm này thì nó có một cái dòng chảy thầm lặng như nước chảy liên tục dần. Ta chưa có đi vào chiều sâu sự thực tập, cho nên ta chưa nhận diện được cái dòng chảy tâm thức nó miên man trôi chảy. Ta chỉ nhận biết được những cái tiếng nói thì thầm nó đi ngang qua tâm thức mình thôi. Trong khi đó thì thức thực á, nó vẫn trôi chảy miệt mài. Nó có thể biểu hiện vào những lúc ý thức của mình yên lặng và ngủ. Lúc ấy nó hiện thành những giấc chiêm bao chảy dài qua trong giấc ngủ mình dày, gọi là thức thực, nó biểu hiện. Ngay đang sống đây, thưa tất cả những cái vận hành của hình hài này, những cái phản ứng của mình đối với con ruồi chỉ còn đáp vào mắt, bất thần mình không lui, mình nhắm mắt lại, đều là có bàn tay với cái dòng tâm thức chảy thì thầm này nó chủ động để nó duy trì thỏa mạng. Và đa phần khi nói đến thức thực thì người ta chỉ đến những cái hạt mầm nó được cất giấu trong cái vùng tiềm thức này, gọi là thức thực. Thế nào là những hạt mầm được cất giấu? Thưa đại chúng là thế này: những cái buồn, những cái vui, những cái hờn, cái giận, nó tiềm phục thành những hạt mầm bé nhỏ, nó cất trong tiềm thức của ta. Và nó nằm ẩn tàng trong đó, mình không có nhận diện ra được người kia có cái hạt mầm giận dữ. Thế nhưng ai mà xúc phạm họ, ban đầu thì họ chịu đựng được, họ rất là hiền, nhưng mà đến một cái mức độ nào đó mình nhận biết là ồ, quá ra anh chàng nó đâu có hiền đâu mà rất là dữ. Đó là những hạt giống từ cái tâm thức ngủ ngầm lâu nay, nó có cơ hội nó bộc phát. Đó là một loại hạt mầm mà ta khó nhận biết là như vậy. Những hạt mầm nó tiềm phục rất là sâu dưới cái vùng tiềm thức, và nó vận hành, nó trôi chảy miên man dày để nó duy trì thọ mạng. Và tất cả những loài hữu tình, từ những loài động vật như cỏ cây, nó cũng phải nhờ thức ăn là thắng khí để nó thở dưỡng khí. Nó nhờ thức ăn bươi với lòng đất để nó sống, nó nhờ nước, nhờ phân. Động vật thô, động vật hoang dã, nó cũng cần thức ăn để tồn tại. Nhiều lắm nó chỉ đi ngang qua cái tầng của đòn thực và xúc thực thôi, chưa thể đi đến cái tầng của tư niệm thực và thức thực như con người. Duy nhất chỉ có con người đi vào cái tầng sâu của tư niệm thực và thức thực. Loài động vật, như hôm lần rồi chúng ta có việc chia sẻ đó, trong mắt của nó không hề có quá khứ và cũng không có cái ước vọng tương lai. Ta nhìn trong đôi mắt đờ đẫn của những dân tộc mà chậm phát triển, nó cũng có cái vẻ như thế. Tức là cái tư niệm thực và thức thực họ có thể có một chút xíu nhưng mà không đủ mạnh. Và đời sống tâm linh người ta càng đi vào chiều cao thì cái khả năng của tư niệm thực và thức thực này nó mới biểu hiện một cách rõ nét. Và điều thứ nhất, nó cho chúng ta biết là mọi loài hữu tình đều được duy trì sinh mạng bằng bốn loại thức ăn này, tùy cái mức độ thô và mức độ tinh, hay nói một cách khác là tùy cái mức độ phát triển của đời sống ý thức và tâm linh mà cái nhu cầu về thức ăn này nó đi vào những cái chiều hướng thâu hơn hay cạn hơn mà thôi. Mình giải thích như thế các vị đủ hiểu phần này chứ ha? Đó là điều thứ nhất, chúng ta đi vào tâm là sinh trừ sinh tử sinh, tâm là diệt trừ sinh tử diệt. Hôm nay mình nói hơi nhanh một chút, các vị chịu khó nghe. Cái phần thứ hai chúng ta đi vô đó là bản ngã nó cố duy trì cái tâm sinh diệt. Mình thả trôi cuộc đời mình thì nó bằng lòng lắm, mình để cho mình vui mình buồn, mình hờn mình giận mình bất an thì rất là dễ, nhưng mình cố gắng mình loại trừ nó không có dễ đâu, nó rất là khó, tại vì nó muốn duy trì trong cái lòng sinh diệt như vậy đó. Tại sao bản ngã nó cố duy trì tâm sinh diệt? Trước tiên mình hỏi cho bản ngã là gì cái đó. Bản ngã là cái nỗi niềm tự hào về ta, cái cố chấp đây là ta, cố chấp thân này là ta, đó là cố chấp cạn. Mà cố chấp cạn nó đã làm khổ lụy đời sống ta rồi. Cụ thể là nó làm cái gì mà khổ lụy ta? Ta đẹp nè, ta dễ thương nè, rồi ta tự ái khi có ai xúc phạm nè, ta cảm thấy mặc cảm khi mình xấu hơn người kia nè, vân vân, có ngàn vạn điều nó xúc phạm bản ngã ta. Thưa, mình chấp mình là hài này là nỗi khổ nó đã lớn một phần, nhưng mà mình chấp mình là ý thức sinh diệt này, những cái vui buồn nổi chìm trong tâm thức này thì nỗi khổ nó nhân gấp đôi. Mình chấp chặt vào những cái tri thức, cái tri trí hiểu biết của mình, cái tính cách cá nhân của mình thì nỗi khổ nó nhân gấp ba. Và điều này đã đôi lần mình chia sẻ cùng các vị rồi. Cho nên người mà triệt tiêu được bản ngã thì cái mức độ cạn nhất là người đó loại trừ được tất cả những cái buồn khổ vu vơ chạm tới thân họ, chạm tới những cái cảm thọ của họ, chạm tới cái suy tư của họ. Chưa nói đến cái việc vừa thoát tử sinh gì cả, hãy nói đến sống trong cuộc đời này mà ta rất là nhẹ nhàng, rất thoải mái đi trên nhân gian giống như mây trôi chảy một cách miên man, nhẹ nhàng thanh thoát, thì người đó không muốn hạnh phúc cũng hạnh phúc nữa. Chọc họ không giận, xúc phạm họ cũng không cảm thấy buồn. Và những cái điều này thưa nó dễ làm chứ khó gì đâu à. Tại sao tôi gọi những cái điều đừng buồn, đừng giận, đừng bất an nó dễ làm? Tại sao? Tôi nghĩ ở đây các vị đều gân cổ cãi chứ không có chấp nhận cái chuyện của tôi nói, phải không? Không ai mà vô duyên cái chuyện mà chọc mà không giận. Thưa các vị, giận mới vô duyên, chứ không giận là cái chuyện rất tự nhiên thôi. Và tôi để ý có hai điều thế này: người ngoài chọc mình ít giận hơn người gần gũi mình nha. Cái người mà thương mình hay là người mình thương mà chọc mình dễ giận hơn, nó rất là lạ. Và đúng cái nguyên tắc thì mình phải làm khác chứ. Đúng nguyên tắc là người mình thương hoặc là người đó thương mình thì không có cái giận khi xúc phạm nhau. Đối với người lạ thì ta giận 9 xe 10 vàng còn tha được. Còn đối với người thân với mình là tại sao mình nở lòng giận? Nhưng mà đặc biệt tâm thức con người là cái người càng gần mình dễ giận hơn, dễ xúc phạm mình hơn. Tại sao?
Tại vì mình nghĩ cái người mình thương là bực tức thì làm cái gì mà cái mình là mình cứ giận.
Tại vì cái người thương họ ở với mình lờn họ, cho nên mình dễ bực bội, dễ giận hơn. Còn người kia mình không có lờn được, người ta rất lạ với mình. Mình xử sự nhau nó có một khoảng cách nè, có một cái niềm kính trọng tương đối nè. Còn cái người ở gần với mình cái mình cảm thấy không cần nghĩ gì gì cả, ưng nói thì cứ nói cái đùng thế thôi, nói thẳng vô mặt thôi, không có sợ tổn thương gì cả. Chứ ngay lúc đầu, lúc mà chúng ta mới vừa làm quen, đố mà nói những lời xúc phạm, quay lưng đi mất tiêu rồi còn gì. Cho nên đó là cái yếu tố đầu tiên mà các vị nên ghi nhận như vậy. Cái người càng thân với mình sẽ nghĩ mình dễ giận, dễ hờn là do vì mình quá lờn. Thế thôi, bao giờ mà chúng ta đối với người mình thương, đối với người hôn phối của mình, cái niềm yêu thương, quý trọng, mến phục nhau như những ngày đầu mình mới gặp, thì chắc hẳn là không có chuyện gì phát sinh. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nó cũng dễ phát sinh nữa, dễ làm cho chúng ta giận người mình thương nhiều hơn, là do vì họ đụng chạm bản ngã mình nhiều hơn. Thứ nhất là mình cảm thấy nó trần trụi ra, mọi điều của mình giấu kín bị người ta phơi bày. Cái người kia xưa ở xa mình làm sao thấy rõ ràng mình cho bằng cái người ở gần mình. Ở gần mình bao nhiêu thói hư tật xấu của mình người ta thấy cả. Cho nên đụng vô là đụng tới bản ngã rất là đau. Cho nên mình dễ giận, dễ buồn hơn. Đó là yếu tố rất là sâu. Và rõ ràng thưa đại chúng là lúc chúng ta mới vừa quen nhau, như các vị che giấu hết những cái tiêu cực của các vị. Các vị thể hiện ra những cái đẹp đẽ rất là tuyệt vời, cái gì cũng trên mức trung bình cả. Chứ các vị thể hiện những cái dưới trung bình thì có ai mà thèm ngó tới mình. Và tới chuyện ở gần với nhau rồi thì thưa, những cái đó mình không thể giấu bền được. Những cái đó bắt đầu nó lộ ra dần 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 dần. Mai người ta phát hiện một chút, mai người ta phát hiện một chút. Và con người khả năng thông minh ai cũng có đủ. Cho nên dù người ta nhìn người ta không nói, nhưng mà thấy người ta cười là biết là họ đã đi vuốt trong bụng mình rồi. Cho nên đụng chạm vào bản ngã của mình, cho nên dễ buồn, dễ giận, dễ có những cái va chạm khi đời sống chúng ta gần với nhau là như thế. Đó là yếu tố đầu tiên để ta phân tích được cái sự có mặt của bản ngã nó làm đến bao nỗi niềm với đời sống là như thế. Và ngang đây thì các vị tu được rồi. Tôi phân tích để cho các vị thấy rõ ràng là ta còn một chút buồn, một chút giận, một chút bực bội bất an với người thân của ta, bạn bè của ta, con cái của ta, và ta hãy nhìn lại mình. Bản ngã mình còn to lắm đó. Mình tu mà càng ngày bản ngã mình nó còn lớn, cho nên mình chưa thể an lạc được. Và cái bản ngã này nó rất là sợ, nó rất là sợ chúng ta tu. Nói chung là như thế. Tại sao? Nó rất là sợ mình tu. Mình tu á là mình đi từ cái bản ngã cồng kềnh nặng trĩu, chất chứa nhiều niềm đau, nỗi buồn, nhiều sự bất an, triệt dần để cho bản ngã này nó càng ngày càng nhẹ. Cái niềm kiêu ngạo, cái nỗi tự hào của mình càng ngày càng hôi đi, càng rơi rụng đi. Từ một con người cồng kềnh mang rất là nhiều bản hiểu về mình, về cái niềm kiêu hãnh tự hào về mình bỏ dần xuống, bỏ dần xuống. Giống như một người đó họ học được 50 cái bằng treo đầy cả người hết, bữa nay họ gỡ xuống cái, mai họ gỡ xuống cái, mốt họ gỡ xuống cái, để con người đó không còn cái gì để tự hào và kiêu ngạo cả. Đứng giữa đất trời lòng lộng, họ là họ trần trụi như bản thân họ, không có cái gì để mà tự hào kiêu ngạo về mình. Cho nên nó rất là sợ. Mình thử hình dung là mình đã tốn bao nhiêu năm để mình học được cái bằng nọ bằng kia, cái tự nhiên một sáng tình cờ nữa mình chán những cái bằng cồng kềnh đó, mình xé mình bỏ vô lò lửa. Các vị nghĩ khó không? Không ai có khả năng làm chuyện đó. Và thứ nữa là thế này, ta có thể bỏ được những cái mảnh bằng bằng giấy bên ngoài rất là dễ, nhưng mà những cái tri thức của ta, cái niềm tự hào bên trong của ta, nó dính chặt vào từng tế bào của ta. Mỗi lần người ta nói chuyện với bất cứ ai, ta đều muốn khoe mẽ về mình. Và điều này nó rất là rõ ràng. Cho nên khi nói đến sự tu tập thì bản ngã nó quấn tới ngay, nó rất là chống đối với chuyện tu của các vị. Cho nên nó phải tìm đủ cách để lo âu, để phiền muộn, để suy nghĩ, để nối dài dòng chảy ý thức, chứ chưa bao giờ nó chịu dừng. Có đúng gì không? Nó duy trì cái tâm sinh diệt là như thế. Cho nên đành rằng ta biết là khi mình dừng hết tất cả những cái ý niệm sinh diệt, tức khắc là mình sống được trong cái trạng thái của vô sinh bất diệt, trong cái tâm Phật siêu sáng, đoạn đứt được con đường sinh tử luân hồi. Thế nhưng bản ngã này nó không có hài lòng, không bao giờ chịu. Do vậy cho nên nó kiếm đủ cách để nó sinh khởi cả. Nó thì thầm cái này, thì thầm cái kia, và nó dụ kỵ một lát thì cái tâm thức của các vị nó nổi sóng cuồn cuộn thôi à. Cho nên tu rất khó là như thế. Ý thứ ba thì đại chúng chúng ta đi vô đó là khi còn giấy một niệm là sinh tử còn, sinh diệt còn. Còn giấy một niệm, ý niệm của ta mà còn sinh còn diệt, tiếng nói thì thầm này chưa có đoạn đứt được, thì tức khắc một điều ở mức độ cạn là này vui, này buồn, này hờn, này giận, này bất an vân vân, nó sinh khởi tràn ra như sóng cuồn cuộn ngoài biển khơi. Xa hơn nữa là còn một niệm khởi lên trong tâm thức mà ta đồng hóa mình với cái ý niệm lang thang đó, thì tức khắc là ta bị nó nhận chìm trong cõi tử sinh thôi. Cho nên còn giấy một niệm là còn sinh là diệt. Đó là chúng ta đi vào hai câu: tâm mà sinh trừ sinh tử sinh, tâm mà diệt trừ sinh tử diệt. Hai câu dưới là sinh tử xưa nay vốn tánh không, thân hư dấu này rồi cũng diệt. Mình chia cái đoạn này ra làm những cái phần để đi vào. Phần thứ nhất là không một pháp hữu vi nào vượt thoát sinh diệt cả. Phần thứ hai đó là chỉ có pháp vô vi mới vượt thoát tử sinh. Và phần thứ ba đó là không thể tìm pháp vô vi ngoài hình hài năm uẩn. Mình đi vào đoạn này bằng ba vấn đề chia sẻ như thế này: tâm mà sinh trừ sinh tử sinh, tâm mà diệt trừ sinh tử diệt, sinh tử xưa nay vốn tánh không, thân hư dấu này rồi cũng diệt. Điều đầu tiên thưa đại chúng là chúng ta xác định một điều là không hề có một pháp hữu vi nào mà vượt thoát ngoài sinh trụ dị diệt hay là thành trụ quải thông cả. Mình nói cái sinh diệt là nói cái chặng đường đầu và cuối, nhưng mà nguyên từ ngữ của nó là sinh trụ dị diệt hay là thành trụ hoại không. Nó sinh ra, nó phát triển, nó biến đổi và nó mất đi. Đó là cái chu kỳ hình thành của tất cả mọi pháp hữu vi. Và thế nào là pháp hữu vi? Cái bàn là pháp hữu vi nè, cái nhà là pháp hữu vi nè, cái cây trồng bên ngoài là pháp hữu vi, hình hài này là pháp hữu vi, rồi hành tinh này là pháp hữu vi, cả dãy thiên hà này cũng là pháp hữu vi cả. Có điều cái tuổi thọ của từng loại pháp hữu vi nó có dài có ngắn khác nhau. Hành tinh này thì 10 tỷ năm là một chu kỳ của mạng sống đó. Rồi cái nhà này thì cái mạng sống của nó là 100 năm hoặc hơn. Rồi thảo mộc kia thì mạng sống của nó có thể 10 năm, 20 năm, 1.000 năm. Hình hài này mạng sống của nó trong vòng 100 năm. Rồi có những loại pháp hữu vi nó mịn hơn hình hài này nữa. Hình hài này thì cân đông đo đếm được, nhưng cái loại pháp hữu vi mịn hơn là gì? Những cái ý niệm vui và buồn nó cũng là một loại pháp hữu vi. Tại sao vui buồn mà pháp hữu vi? Thưa, nó cũng do nhân duyên điều kiện để sinh khởi cái vui cái buồn. Và không hề có cái vui cái buồn nào nó ở ì một chỗ trong tâm thức các vị cả. Chưa hề có một người nào vui cả ngày, cũng chưa có cái nỗi niềm buồn khổ nào nó cấn ngự trong tâm thức các vị suốt một buổi. Các vị buồn, các vị giận, các vị bực bội, thế nhưng cái đó nó sẽ đi qua rất là nhanh. Sau cái vui cái buồn thì còn cái gì cũng gọi là hữu vi nữa? Thưa, còn cái sự suy nghĩ thì thầm này ta cũng gọi nó là loại pháp hữu vi nữa. Tại sao là pháp hữu vi? Thứ nhất là nó do nhân duyên sinh khởi. Nhân duyên để sinh khởi cái dòng chảy tâm thức này là gì? đó là những hạt giống từ quá khứ, hay gần hơn là hạt giống của chữ nghĩa ta đã quân tập nó từ bé, để nó có những cái tràng ngôn ngữ trải dài trong tâm thức ta. Thứ hai là dù nó mịn nhưng mà nó vẫn sinh vẫn diệt. Thứ ba là tôi nghĩ nó là pháp hữu vi, do vì ta nhận biết được nó, thấy được nó, ta dùng cái tuệ giác, tức là cái sự nhận biết chiếu sáng từ bên trong, nhận thấy cái dòng chảy ý thức này nó đang trôi về, nó đang diễn hành qua, và tất cả những thứ ấy ta gọi nó là pháp hữu vi. Cái còn lại vô vi là gì? Thưa, điều thứ nhất định nghĩa, nó không hề bị sinh bị diệt, nó không hình thành bằng nhân duyên, cho nên gọi pháp vô vi. Thế thì cái câu hỏi chúng ta đặt ra này, hư không này có phải pháp vô vi không? Đành rằng ở cái mặt hiện tượng mà nhìn thì nó vốn là pháp vô vi đó, tức là nó không phải tạo tác. Thế nhưng mà nó chưa phải thực sự pháp vô vi. Của chúng ta muốn nói trong cái bài học này và trong cái điều của Ngài Tuệ Trung, Ngài khai triển, do vì vô vi bên ngoài như không rỗng lặng này, nó không có cái linh tri, tức là không có cái sự nhận biết. Trái lại, cái điều mà chúng ta muốn nói pháp vô vi là quay vào bên trong của chính tự tâm ta. Tại sao bên trong pháp vô vi được xác định là bất sinh bất diệt? Do vì nó vô vi là nó không có những cái ý niệm sinh diệt, không có một tràng chỉ nghĩa trải qua thế này, nhưng mà nó luôn có cái sự nhận biết tỉnh sáng. Cho nên cái vô vi này, nó vừa vô vi, tức là nó vừa không có ý niệm sinh diệt bên trong, nó không có cái vui buồn của cảm thọ, mà đồng thời nó hiện diện, nó chiếu soi được tất cả những pháp hữu vi, nó làm nền cho pháp hữu vi sinh trưởng, và nó không do điều kiện nhân duyên để hình thành, nó là cái tự có. Lúc anh vừa chào đời đã có, anh truyền nổi trong ba cõi sáu đường tử sinh, nó đã theo với anh. Anh thành Phật nó không thêm gì cả, anh chìm nổi xuống địa ngục nó không bị mất gì cả. Và cái ấy ta gọi nó là pháp vô vi, nó vượt thoát ngoài tử sinh là như vậy. Đó là mình nói chuyện bên ngoài, thì anh quay lại tìm cái pháp vô vi ở trong đây. Các vị biết một điều là Đức Thế Tôn chứng Niết Bàn, nhưng mà tới cái lúc hình hài Ngài già cõi, Ngài cũng trả hình hài về cái cát bụi. Thế thì cái trạng thái Niết Bàn Ngài chứng nghiệm không phải là chứng nghiệm cái thân của Ngài, mà chứng nghiệm bên trong. Và rõ ràng là ngoài hình hài năm uẩn ta không tìm có ra được pháp vô vi cả. Ta có thể hướng ra ngoài tìm được mọi thứ, nhưng mà tìm được cái trạng thái hạnh phúc ta không thể hướng ra ngoài. Điều này rất là dễ hiểu. Các vị có thể có nhà, có cửa, có ngựa, có xe, có người thân bao quanh, nhưng mà chưa chắc gì những điều kiện đủ đầy đó nó mang đến niềm vui và hạnh phúc cho các vị. Nếu mà tất cả những cái đời sống vật chất đủ đầy hạnh phúc thì những người nhà giàu họ đã hạnh phúc rồi. Thế nhưng mà chưa. Trái lại, khi lòng của ta mà tràn đầy niềm vui, thì thưa đại chúng, dù cho nhà ta cũng như thế, không rộng thêm được một mét vuông nào, con cái ta cũng chừng đó đứa, chứ không phải là từ ở ngoài hàng xóm nó nhảy vô nó nói nó là con của mình để có thêm. Chưa hề thêm tiền ở ngân hàng hay là ở trong túi tiền mình ấy, vậy mà khi trong trái tim của các vị có niềm vui thì tự nhiên hạnh phúc nó tràn ra, nhà của các vị mát hơn, cây cỏ xung quanh dễ thương hơn, con cái các vị mặt mày tự nhiên nhìn thấy nó sáng hơn. Thế thì cái hạnh phúc được đánh giá từ bên trong, phải không? Bên trong anh mà có hạnh phúc, có nghĩa là, hay nói một cách khác, bên trong anh mà cái lòng thương yêu anh nó mở ra, cái trái tim khoan dung độ lượng anh nó có mặt, tức khắc là anh nhìn thấy không gian bên ngoài nó rộng ra, hơn thang ra, lòng anh có được cái sự tha thứ, yêu thương, tri ân. Thế thì nhìn ai anh cũng có thể khởi cái niệm tri ân và yêu thương họ được cả. Lòng anh mà nó chật chội, nó oán hờn, nó thù ghét con người, thưa thì mình nhìn cái ly mình cũng ghét, nhìn cái bàn cũng không ưa, huống nữa là nhìn mặt con người. Thế thì cái điều cả nhất của đời sống là hạnh phúc thôi. Ta muốn tìm nó thì ta cũng phải quay về bên trong để tìm, làm cho hạnh phúc nó nở trong trái tim ta trước, rồi hạnh phúc nó tự tràn ra bên ngoài thôi. Và sâu hơn một tầng của hạnh phúc nữa là khi ta muốn tìm đến cái pháp Niết Bàn để chứng nghiệm được tâm Phật của mình, ta không thể tìm bên ngoài mà ta tìm ngay cái lầu năm uẩn này. Và thiền sư thì nói là trong lầu năm uẩn có Đức Thế Tôn, trong kinh Đức Phật cũng dạy như thế. Cho nên cái điều thứ nhất mình chia sẻ là ta hãy tìm Phật, hay là tìm Niết Bàn, hay là tìm hạnh phúc, tự trong hình hài vô thường này, tìm trong hình hài năm uẩn này, tức là quay vào trong. Thứ hai, cái này nó tự có chứ không phải là các vị mời gọi nó, các vị bỏ quên nó, cho nên các vị quay về để nhận biết là mình đang có, chứ không có nghĩa là tìm cái gì, đào mới cái gì, hay là phải mua ngoài cửa hàng gì cả, mà đã tự có trong cái tim của các vị. Đó là yếu tố thứ hai. Cái thứ ba, nó vô vi nhưng mà nó linh tri. Tức là gì? Tức là nó sáng tỏ nè, nó luôn có mặt nè, luôn hiện hữu nè. Các vị nhớ cho, chúng ta phải quay vào bên trong hình hài này để tìm hạnh phúc, cũng như mình quay vào bên trong để tìm cái Niết Bàn và Pháp Vô Vi, hay là quay vào bên trong để nhận ra cái tâm Phật bất sinh của mình. Thứ hai là nó đã tự có sẵn trong cái tim anh, nó đang đợi anh mở cửa, nó đợi anh sống được, chứ không phải là nó tự ngoài chạy vào. Nó đã tự có từ muôn vạn thuở xa xưa. Cái thứ ba, ta nhận ra một điều là khi ta sống được với đó thì cái năng lực trực giác của ta, cái khả năng linh tri của tự tâm ta, nó chiếu sáng. Nó không phải là vô vi của pháp hư không bên ngoài, vô tri như vậy. Và khi mình đủ nhiệt tình ham tu thì mình mới có thể quay về an trú được trong cái trạng thái này. Khi mình muốn an trú được, nó đòi hỏi một điều kiện duy nhất thôi, đó là các vị phải biết loại trừ bớt cái bản ngã này. Khi mà bản ngã mình rơi rụng thì mình mới có thể, mình mới có thể cắt được cái dòng chảy của tâm thức sinh diệt liên tục. Và khi cái này nó nhẹ dần, chúng nghĩa là ta càng ngày càng an trú được trong cái tự thể tâm Niết Bàn của chính ta. Đó là đôi điều mình chia sẻ trên chân lý để cho các vị hiểu. Bây giờ cái phương pháp thực tập, quay về cái thực tập, cái này mới quan trọng. Bây giờ mình chia sẻ đôi điều bên ngoài thôi, quay vào thực tập. Lâu nay mình nói lý hai cổ rồi, bây giờ các vị thử thực tập. Và tôi để ý á, mấy cái đạo tràng mà tôi đến tôi dạy kinh, có khi kinh Pháp Cú nè, có khi Pháp Thoại nè, có khi dạy Thiền Sử nè, có khi dạy Thi Ca. Mình nói chuyện năm tay chuyên cổ thì thấy bà con hứng thú lắm á, nhưng mà nói chuyện tu cái thấy ai cũng tiêu nhiễu hết. Con thú rất là lạ. Mình kiếm chuyện lông dài chuyên cổ, nói chuyện gì ai cũng mắc thắng kinh hết. Đọc thơ, thơ thẩn nhân gian, lâu lâu mình làm bộ dẫn một vài câu hát cho Trịnh Công Sơn, mà thấy thiên hạ sáng kinh con mắt, mà bắt đầu nói chuyện tu với thiên hạ xìu xuống, rất là lạ. Và thưa đại chúng, cái điều này mình không phải nói để đùa, mà này rất là thật. Tại vì con đường tu rất là khó, và mình không tu được. Ví dụ như cái đạo tràng học Phật như thế này, các vị không có bỏ chút thì giờ để thực tập cái công phu, thế thì mức độ cạn nhất là các vị mà đến cái chùa càng đông thì nó thị phi càng lắm đó, chứ nó không có lợi ích lớn cho chùa đâu. Chắc như thế, tôi đã từng có kinh nghiệm rất là nhiều nơi. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải quay về nhìn tâm mình, thấy mình buồn, thấy mình giận, thấy mình bực bội, thấy mình ganh tị với bất cứ ai, thì các vị nên nhớ là tâm của chúng ta còn rất là nặng nề, chưa có một chút ý niệm tu hành gì cả. Mình phải làm thế nào là mỗi một ngày bước tới chùa, lòng mình nó nhẹ hơn, cái tâm vị tha mình nó rộng hơn, bản ngã của mình nó mòn đi. Mình chưa thực tập được giỏi, tối thiểu mình cũng là một người dễ thương với bao nhiêu người. Mình đừng đòi hỏi người kia dễ thương, mình hãy đòi hỏi mình dễ thương trước. Và điều này rất là dễ làm. Đòi hỏi người kia dễ thương khó hơn đòi hỏi mình dễ thương đó. Tại sao? Mình là chủ của mình mà. Mình có quyền biểu mình đưa tay, kéo tay, biểu mình buồn, biểu mình vui được. Cho nên mình đòi hỏi mình rất là dễ. Còn biểu người ta Phải dễ thương thưa rất là khó, tại vì mình đâu có làm chủ được người này kia, mình làm áp lực với người ta quánh mình chết ở trên nữa. Con mình biểu nó dễ thương, còn chưa được thai hơn nữa là biểu bạn bè. Cho nên nếu trong đạo tràng các vị có một ý niệm tu hành, chúng ta đều quan tâm đến cái chuyện tu là quan trọng, thế thì mình phải cố tình thực tập quay vào bên trong để nhìn tâm thức mình từng phút từng giây. Có cái buồn, có cái giận, có cái ganh tị, có cái bất an, có bất cứ một điều gì xúc phạm tới người xung quanh, mình hãy lấy nó ra. Và mình lấy được để cho người kia đừng bực bội mình, mà mình cũng phải lấy cái điều đó trong trái tim mình. Khi các vị mở tấm lòng rộng lượng với người, người ta chưa có thể cảm nhận được điều gì hay đẹp nơi các vị, nhưng mà tự bên trong các vị, tự trái tim của các vị, đó đã là một cái món quà tặng rất lớn cho đời sống rồi. Lòng mình mà mênh mông, lòng mình tràn đầy yêu thương, thì hạnh phúc nó có mặt trong mình trước, chứ không phải có mặt trong người kia. Và quà tặng của sự tu tập nó đến với ta được rồi, thì nó sẽ đến với những người xung quanh gần gũi ta, như con cái ta, vợ ta, chồng ta. Và không cần dạy, không cần làm áp lực trên đời sống của ai cả. Ta hãy tu cho giỏi đi, tự nhiên cái năng lực chuyển hóa của mình nó đến với người kia thôi à. Mình đừng giải người ta bằng lời, hãy giải bằng việc làm của mình, sự tu tập của mình. Giỏi hơn nữa thì mình giải bằng tâm của mình rất là lành đấy. Khi trái tim của ta cái lượng thương yêu đủ lớn, lòng đủ lành, thì ta nói được lời lành, cái nhìn của ta cũng lành, việc làm ta cũng lành. Trái tim của mình mà nó chất chứa đầy ắp cái sự phiền giận bất an, thì mình cố gắng lắm mình cũng nói một tiếng tộc thường lắm rồi. Chứ làm sao mình nói mình thương bằng cái giọng ngọt ngào được, nói mà nghiến răng. Thưa đại chúng, điều này rất là rõ ràng, cho nên các vị phải đi vào con đường thực tập là như vậy. Và mình nói một vòng để quay về những cái thực tập rất là căn bản như thế này, rất là căn bản. Mình lặp lại những điều mình vừa nói. Mỗi tối trước khi ngủ, các vị nên chắp tay lại. Các vị để ý là những người con chiên của Kitô đó, trước khi ngủ đó, bố nè, con nè, vợ nè, quỳ bên giường đọc một bài kinh rồi lên ngủ. Rồi trước khi ăn, họ chắp tay đọc bài kinh Amen xong rồi họ ăn. Và có một lần tôi kể ra đây nữa chắc không có dư đâu. Có một lần ở Lộc Viễn là cái trung tâm tu học thiền, các thầy các cô rất là đông. Có một thiền sinh tới, và tới giờ ăn cơm thì cô làm dấu thánh giá rồi. Ai chắp tay làm gì đó là chuyện của người đó, mà trong cái trung tâm tu học của Phật giáo, thế mà cô rất là trang nghiêm, cô làm dấu thánh giá vậy. Tôi thấy tôi rất là kính nể. Người ta cảm thấy rất là tự hào, người ta là một tín đồ của Kitô. Thế mà Phật tử mình thì, thưa các vị, ở nhà mình ăn mình không dám chắp tay gì nữa, mình sợ làm như thế rồi con nó cười đi, chồng mình nó coi thường mình đi, vợ mình nó nói mình mê tín. Thưa, không có gì vô duyên và dở bằng những người Phật tử chúng ta. Ta không cảm thấy tự hào về cái tôn giáo mình theo, về cái con đường tâm linh của mình tu tập, trong khi điều đó rất là văn minh, rất là văn hóa. Mình chắp tay trước cái dĩa thức ăn, dù cái đó là dĩa thịt, dĩa cá gì không quan trọng. Chắp tay mình làm gì? Thưa, mình tri ân đất trời đã tặng cho mình món ăn, rồi mình tri ân người nấu đã nấu món ăn ngon này. Thay vì mình nói lời cảm ơn nhà bếp, thì mình hãy nói cái điều đó với chính lòng mình. Mình làm điều này đẹp vô cùng, nó thể hiện cái phong cách rất là văn hóa. Rồi mình đi vô tiệm ăn, ai mà cấm các vị? Không lẽ cảnh sát tới bắt các vị khi các vị chắp tay trước khi thức ăn à? Chứ không hề có. Thế mà Phật tử mình dở vô cùng, không dám làm gì đó trong tiệm ăn. Và tôi vô tiệm ăn mà tôi thấy ai mà chắp tay trước đĩa thức ăn ngồi trang trọng, tôi thấy tôi rất quý kính người đó. Dù người đó làm dấu thánh giá hay là chắp tay, đáng để trọng vô cùng. Và mình làm như vậy, rõ ràng làm cái lợi ích đầu tiên là làm cho tâm mình dừng lại. Khi mình ăn một món ăn, mình để hết tâm của mình vào lúc ăn, thì thưa đại chúng là tâm của mình nó đi lang thang bất cứ nơi nào, nó đều trở về, nó dừng lại trên món mình ăn mà. Và người nấu bếp mà nếu người đó đang giận, đang bực, đang buồn phiền nấu bếp thì cái năng lượng của sự bực bội buồn phiền nó đi vào thức ăn, coi chừng người ta ăn người ta bị trúng độc mất. Và tại sao mình không có khả năng là trước cái bữa ăn mình gửi năng lượng lành, cái sự tri ân, cái lòng tự bi của mình để cho nó thẩm thấu vào từng đĩa thức ăn, nó nuôi dưỡng mình vô cùng. Bên ngoài thì nó là biểu hiện của đời sống rất là văn hóa, bên trong là thức ăn này nó mang cái năng lượng rất lành của mình đi vào, cho nên nó sẽ nuôi dưỡng lại cơ thể mình. Cho nên thưa các vị, chưa thể làm được trong mọi điều thì các vị làm được nó trong bữa ăn nè, làm được nó khi các vị cầm một cốc nước lên các vị uống nè, các vị gửi năng lượng lành vào trong ly nước nè. Và cái điều quan trọng hơn là tối khi chúng ta nằm ngủ, ta nằm rất là yên bình, ta đặt tay vào bụng thở chìm năm ba hơi, rồi ta nói thầm thì trong lòng là tất cả những cái buồn, những cái giận, những cái bực bội bất an của con trong quá khứ, con đã thù hận mẹ chồng con thề không nhìn mặt. Hôm nay con xin lỗi, con tha thứ hết, con xin lỗi mẹ chồng con dù bà đã mất. Chắc các vị đã từng có như thế đấy. Mỉm cười rất là khoái chí. Thưa, mình làm điều đó với tất cả những người mình từng ghét, từng giận, từng buồn phiền. Mình làm điều đó để làm gì? Để làm cho trái tim mình nhẹ, để làm cho lòng mình thanh thản. Và người ta có một cái thử nghiệm là trước khi anh đi vào giấc ngủ mà tâm thức anh ấy khởi lên điều gì thì anh vừa thức giấc cái điều đó nó tái hiện lại trong tâm thức anh. Trước khi đi vào giấc ngủ anh nghĩ đến cái sự thương yêu, đến sự tha thứ, độ lượng thì vừa thức giấc cái điều đó nó trở lại trong tâm thức anh. Cho nên trước khi ngủ ta hãy làm cho lòng mình nhẹ, làm cho cái sự thanh thản, độ lượng, khoan dung, yêu thương nó có mặt trong tim mình trước. Đó là điều thứ nhất ta thử thực tập. Sáng ngủ thức dậy mình thử thực tập là đừng có vội vàng nhảy cái đập xuống giường, mà mình hãy làm một việc giản dị, đó là nằm yên đó, đặt tay lên bụng thở năm hơi ba hơi để cho tâm mình nó dịu nhẹ, để cho cái sự tỉnh táo nó có mặt trong tâm thức mình. Rồi mình bắt đầu mình niệm Phật hoặc là mình niệm một bài kinh Phổ Môn, sau đó cái mình khởi tâm từ quán tưởng là con xin rải lòng yêu thương của con, nó nhừng thấm tất cả người thân trong gia đình của con. Xin cho lòng yêu thương này nó bao trùm được tất cả những người thương của con. Xin cho lòng yêu thương của con nó phủ trùm lên tất cả những loài động vật cỏ cây trên vùng đất con đang ở. Và Đức Thế Tôn thì làm một việc rộng hơn ta, đó là mỗi sáng ngài rải tâm từ để nhường thấm đại điện. Cái câu này rất là hay. Và thưa các vị, trong văn học kinh điển cái câu này được lặp rất nhiều lần. Mỗi một ngày tối thiểu Đức Phật cũng dành một tiếng đồng hồ thiền cỏ để rải tâm từ như xương thấm nhừng cỏ cây đất đá mát dịu hành tinh này. Ta cũng có thể làm được điều này. Và cứ mỗi một lần làm như thế, cái chuyện tâm từ nó có thấm vào loài động vật, loài thực vật hay không, hay là con người hay không, thì cái chuyện đó ta chưa nói. Ta hay nói cái chuyện gần nhất là khi ta làm được điều này thì trái tim của ta nó tràn đầy cái năng lượng yêu thương và niềm vui rồi. Mà không có cái gì tuyệt vời bằng cái con người trái tim họ tràn đầy niềm vui và sự yêu thương. Người đó dù nghèo, dù không có gì cả, dù tật bệnh, họ vẫn là người hạnh phúc. Người mà trái tim họ cạn kiệt, không có một chút hương vị của yêu thương, thưa các vị, là người đó đời sống họ bất hạnh vô cùng. Họ như một sa mạc, không có loài sinh vật nào sống được cả. Và thưa, điều này rất dễ làm. Ta có thể làm được nó trong một ngày tối thiểu một lần, hoặc là giỏi hơn, ta làm được rất nhiều lần. Và cái điều này mình bắt người kia làm nó khó, và mình biểu mình làm thì đâu có khó. Mình không chịu làm thế thôi. Và rõ ràng là ta có thể biểu ta làm được bao nhiêu thứ mà. Tại sao cái chuyện quan trọng nhất của một đời người là cái chuyện làm cho mình hạnh phúc mình không làm được chứ? Tại sao? Rõ ràng là mình rất ư là vụng về, có phải không ạ? Cho nên thưa đại chúng là xin các vị thực tập cái điều nó gần như thế này. Và hôm nay nhân cái ngày Monday, mong rằng các vị nhớ cho là ta đã được học cái tiếng nói yêu thương đầu đời từ mẹ ta dạy. Ai sinh ra đời cũng gọi được cái tiếng má ơi cả. Cái tiếng này nó rất là thiêng liêng, nó cùng phát ra một lần với cái tâm thức yêu thương của ta. Và mọi sinh vật trong nhân gian không có cái niềm hạnh phúc lớn như con người, chỉ có con người duy nhất cảm được cái năng lượng yêu thương trọn vẹn nhất và học nó từ lúc mình bập bẹ biết nó. Cho nên thưa các vị, ta không cần phải tìm đâu xa cả, ta hãy quay về những tuổi ấu thơ để biết rằng mình gọi tiếng đầu đời má ơi, thì mình phải biết là cái điều đã cài sẵn trong mỗi hình hài con người đó là cái lòng yêu thương cần phải có. Và mình làm được điều này là trước tiên mình làm cho đời sống mình hạnh phúc cái đã, rồi ai có cái cơ hội đến với mình thì họ cũng hưởng được cái năng lượng của hạnh phúc sao. Và chưa làm được điều này, thưa ta, dù có mọi thứ nhưng mà ta vẫn là người bất hạnh. Ta có được điều này, đời sống của ta dù không có gì nhiều nhưng ta vẫn là người hạnh phúc. Và thưa đại chúng, mình dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Không biết là các vị có nhớ tôi nói gì không? Nói một tiếng rưỡi đồng hồ, tội nghiệp lắm. Mà nếu không nhớ cái gì thì rất là tội nghiệp tôi nha. Hãy nhớ và về làm cho được, chứ không phải nhớ không. Những cái điều mình chia sẻ rất là giản dị, rất là đời thường. Và tôi xin mời các vị chấp tay. Nguyện đem công đức thầy hướng về khắp tất cả để tớ và chúng sanh đều tỏ